21. Thiện tài cầu đạo với trưởng giả Ưu Bát La Hoa. Trên đường cầu đạo, thiện tài học giới bất động Ưu Bà Di, rồi tiến qua học giới biến hành ngoài đạo, và nay lại đến với trưởng giả Ưu Bát La Hoa. Quá trình tu học này thể hiện ý nghĩa: khi gặp hoàn cảnh động thì phải trụ tâm bất động để không bị đời làm ô nhiễm. Nhưng hoàn cảnh đổi khác tốt hơn, thiện tài không nên khoanh tay ngồi yên để không dao động, mà trái lại cần hành động. Hành động thay đổi nhịp nhàng cho thích hợp lợi lạc chúng sanh là học được ở biến hành. Nay tiến lên, đem đạo vào đời, làm đẹp cho đời như trưởng giả Ưu Bát La Hoa. Ưu Bát La Hoa chuyên kinh doanh tất cả hương, hương bột, hương xoa, hương đốt. Ông chế biến hương và làm giàu bằng nghề này. Trưởng giả đi khắp thiên hạ, từ thiên thượng xuống đến Long Cung, tổng hợp tất cả hương, nghĩa là những điều hay, đẹp của mọi người, và phát ra loại danh hương mà những trưởng giả phàm phu khác không thể nào chế biến được. Thật vậy, Ưu Bát La Hoa đều chế được một loại hương mà chỉ đốt một viên, cả thành phố đều vui. Những người ganh tị ngửi mùi hương này, tánh ác tự tiêu diệt. Có loại hương đốt lên, tánh tham lam ích kỷ cũng biến mất. Ưu Bát La Hoa là hoa sen hay mùi hương đặc biệt trên đời không có, tiêu biểu cho người tạo nhiều công đức, phụng sự cho đời. Điều này cũng nhằm gián tiếp chỉ Đức Phật là vị đạo sư toàn đức toàn trí, giúp biết bao người thăng hoa cuộc sống. Ưu Bát La Hoa dạy thiện tài hành đạo phải biết lo cho cuộc sống mọi người. Có giúp đỡ được người, làm những việc giỏi hơn họ mới có thể khuyên họ. Ta không bằng người thì dạy đạo giải thoát cũng vô ích. Ngoài ra, Ưu Bát La Hoa nhắc nhở thiện tài nên nhìn người dưới dạng nghiệp báo của họ. Thấy được người nghèo hay giàu đều do nghiệp quyết định, không phải do chúng ta giúp hay hại được. Chỉ có phước cứu họ hay nghiệp hại họ. Chúng sanh không biết như vậy, chỉ thích được cứu giúp và muốn hại người họ ghét. Hiểu đạo rồi thấy rõ không ai có thể hại người có phước và nghiệp. Thực tế có người chúng ta giúp hoài nhưng họ cứ lụn bại dần, không ngóc đầu lên nổi. Không phải nhờ ta giúp mà họ giàu. Biết như vậy rồi, chúng ta tìm cách giúp cho người phát triển tốt, không giúp để họ lợi dụng, tăng trưởng lòng tham. Khi giúp người đúng pháp, của cải ta lại tăng thêm, không vì bố thí mà trở thành thiếu hụt, nghèo khổ. Càng bố thí, nguồn nước chúng ta càng trong. Không giúp người, nước trở thành ao tù. Đó là cách sống của mẫu người giàu, có điều kiện tốt để làm phước, làm đẹp cuộc đời. Người sanh cảm tình quý mến, không làm như vậy quả là uổng phí. Đức Phật đưa ra mẫu trưởng giả giàu có, sống đẹp, đáng được kính trọng, giúp người nhưng không có ý xem thường họ. Bồ Tát chẳng thiệt thòi gì, trái lại người nhận càng quý Bồ Tát hơn. Và sao họ sẽ bắt chước làm thay Bồ Tát? Họ không có ý ăn đậu ở nhờ thì nghiệp của họ hết, và họ lại khởi ý niệm tốt giúp lại người. Cuộc đời họ từ đó sẽ đổi mới tốt đẹp hơn. Cách bố thí của Bồ Tát là như vậy. Giúp người là phương tiện mà Ưu Bát La Hoa sử dụng để dẫn đến cứu cánh giáo hóa người trở thành tốt, lợi ích cho đời. Ông bố thí thì người tìm đến, từ đó nhìn thấy được việc làm tốt của ông, khiến họ kính trọng và phát tâm làm tốt với ông. Thực sự ông đã thuyết pháp bằng hành động, bằng cuộc sống cao quý. Mặc dù giúp được người, Bồ Tát luôn tâm niệm rằng nhờ có người sinh mới có dịp bố thí và lấy đó làm hành tu, sanh tâm hoan hỷ theo việc làm thiện. Hoặc tu theo Bồ Tát, chúng ta cũng cảm nhận sâu sắc rằng có người chống phá, ta mới có điều kiện nhẫn nhục. Trên bước đường tu suốt 50 năm, ngày nay tôi được như vậy nhờ đụng chạm với hoàn cảnh không mấy dễ dàng mới luyện được ý chí. Thiết nghĩ nếu tôi sống trong tháp ngà, chắc chắn cũng có đủ tật xấu. Trưởng giả Ưu Bát La Hoa giúp đỡ người, làm họ vui. Từ đó ông mới giới thiệu pháp cao hơn mà ông cũng mơ ước. Nhưng nhận thấy thiện tài thông minh, có thể tiến xa hơn ông, nên khuyên thiện tài đến học với thuyền trưởng Bà Thi La. 22. Thiện Tài cầu đạo với thuyền trưởng Bà Thi La. Bề ngoài, Bà Thi La cũng giống như các thuyền trưởng khác, nhưng bên trong, ông có điểm đặc biệt mà người bình thường không thể dõi tới. Bà Thi La nói rằng, ông biết trong biển cả, chỗ nào có của báo, chỗ nào có quỷ la sát, và dắt chúng nhân đến tìm của báo, trở về ai cũng vào. Bà Thi La dùng phương tiện ấy để giáo hóa, vì biết rõ chúng sanh ở Ta Bà lòng tham ngũ dục còn tràn đầy. Sống trên cuộc đời này, ai cũng muốn giàu sang, sung sướng, được của báo. Muốn giáo hóa họ, phải tùy theo ham muốn ấy, không thể làm khác. Họ đang muốn làm giàu thì phải tạo điều kiện cho họ làm giàu, còn bảo họ cạo đầu đi khất thực, chắc chắn họ không nghe. Trên đường hành đạo, tôi có kinh nghiệm này. Một sinh viên đến tuổi bị bắt đi quân dịch, sợ quá, nhờ thầy cứu con. Tôi khuyên anh ăn chay, tụng kinh Pháp Hoa, lạy Phật, thì anh răm rắp làm theo. Nhưng khi thoát khỏi nạn khổ sinh tử ấy, thì chẳng thấy bóng dáng anh ta. Một hôm, tình cờ gặp lại, anh cho biết lúc này ăn chay hết nổi, tụng kinh lạy Phật mệt quá, không có thì giờ. Hiện hữu trong sinh tử, chúng ta phải học theo cách giáo hóa của thuyền trưởng Bà Thi La, tức đáp ứng yêu cầu của người, họ mới có cảm tình nghe lời ta. Tuy nhiên, khi họ tinh tấn tu hành, sẽ nhận được sự gia trì vượt qua khó khăn đến chỗ an vui. Nhưng giàu rồi, an ổn, sung sướng rồi, họ lại quên tu. Nếu chúng ta có lực gia trì mạnh, thì giúp mặt này xong, phải chận mặt khác. Đó là cách thuyền trưởng hành xử. Họ sướng không tu, chúng ta cũng có lực gia trì áp xuống cho họ. Khi họ hưởng hết phước, tai họa thứ hai giáng xuống, khiến họ có dịp nhận ra rằng nhờ tu mới thoát nạn được. Nhưng họ còn đang hưởng phước lạc, ta nói gì cũng không nghe, cứ thả cho họ sống đến ngày hòa tới, tự động phải nghe ta. Việc làm của thuyền trưởng Bà Thi La là của Bồ Tát giáo hóa, phải theo dõi họ đến nơi đến chốn, cho đến khi họ giải thoát thật sự. Ở đây, Bà Thi La đưa người tìm châu báu, ngầm chỉ chúng ta tùy người, tùy phương tiện giúp họ, rồi mới có điều kiện đưa họ ra khỏi sanh tử. Kinh Hoa Nghiêm đưa ra nhiều mẫu người hành Bồ Tát Đạo không mang hình thức xuất gia, nhưng vẫn thể hiện tinh ba Phật Pháp lợi lạc quần sanh. Bà Thi La dắt chúng nhân đến lấy của báo, còn ông thì không có gì, gợi cho họ suy tư. May ra bắt gặp được Bồ Tát Pháp Thân của Bà Thi La, và từ đó nghĩ đến phát triển Pháp Thân của chính họ. Ông thỏa mãn yêu cầu của chúng sanh và lần hồi đưa họ vào bể cả, chỉ rõ chỗ nào có la sát, chỗ nguy hiểm có quỷ dữ, nhằm gợi ý cuộc đời họ đang sống là biển khổ sanh tử. Chính vì vậy mà ông không ham thích việc lấy của báo, dù biết rõ chúng sanh ưa thích thì dẫn họ đi, nhưng ông không lấy. Ông dìu dắt họ nhìn biển cả mà thấy được biển khổ sanh tử, và từ đó ý tưởng ham muốn châu báu dây lần đi. Dần dần họ hướng tâm mong cầu cái cao hơn mà Bà Thi La đang tu, là biển trí tuệ. Bà Thi La dùng trí tuệ Như Lai thấy rõ chỗ nào an nguy, chỗ có châu báu hay quỷ dữ để đưa người tránh xa và đến nơi an lành. Rồi ông cho biết không còn ở đây lâu, mọi người phải bước vào biển trí tuệ để tự đi. Nói cách khác, bước đầu Bồ Tát hướng dẫn ta, và từng bước chúng ta phát sanh trí tuệ để tự giải thoát và hướng dẫn lại người khác. Tóm lại, từ quá trình thấy biển khơi, hình dung ra biển phiền não, nhàm chán nó, để phát hiện ra biển trí tuệ, không còn gặp khó khăn nào trên đường hành đạo, là thâm nhập vào biển pháp tánh. Bà Thi La bề ngoài là thuyền trưởng, nhưng bên trong là Bồ Tát, có khả năng lái thuyền bát nhã, dùng trí tuệ đặc thù hướng dẫn người phát huy tri thức đạo đức ra khỏi biển sanh tử. Đó là phương cách hành đạo của Bồ Tát nhập pháp giới, thi hiện trên nhân gian, làm các ngành nghề giống mọi người để cuối cùng đưa tất cả về bờ giác. 23. Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Vô Thượng Thắng hay Di Lặc Bồ Tát. Thuyền trưởng Bà Thi La dạy cho Thiện Tài thấy rõ cuộc đời là biển khổ và chỉ phương cách vượt sanh tử để vào pháp giới. Thâm nhập pháp giới tánh mới thấy xuất xứ của lục đạo tứ sanh. Từ đó, Bà Thi La mới bảo Thiện Tài tiếp tục đến học đạo với trưởng giả Vô Thượng Thắng. Vô Thượng Thắng hay Vô Đăng Thắng là tên khác của Di Lặc Bồ Tát. Vô Thượng Thắng là người có hiểu biết vượt bậc và đặc biệt có sức thuyết phục, tác động mọi người. Tương truyền, ngài vô trước nằm mơ thấy lên cung trời Đâu Xuất và nghe Di Lặc Bồ Tát giảng về những chuyển biến trong nội tâm con người, sau đó trở về nhân gian. Ngài hệ thống hóa, hình thành pháp môn Duy Thức Học, giải thích nguyên nhân tạo nên hình tướng và tâm trạng khác nhau của con người trên cuộc đời: xấu đẹp, giàu nghèo, giỏi dở, hạnh phúc hay khổ đau, thông minh hay khờ khạo, vân vân. Sau khi sở đắc trí tuệ siêu diệt của Vô Thượng Thắng, thấy được cốt lõi cấu tạo nên con người hay muôn pháp trong vũ trụ, hiện tại mới đến diện kiến Tỳ Kheo Ni, sư tử Tần Thân. 24. Thiện tài đồng tử cầu đạo với Tỳ Kheo Ni, sư tử Tần Thân. Về vấn đề nam nữ, trong thời đại chúng ta, phần nhiều luật pháp các nước đều công nhận bình đẳng. Mặc dù được thừa nhận như vậy, nhưng thực chất của người nữ có ngang hàng với phái nam hay chưa mới là điều quan trọng. Trong đạo Phật đặt nặng thành quả tu hành, từ đó xét ở góc độ tài năng, đức hạnh, tâm tưởng của người nữ có thực sự giống như người nam hay không. Thiết nghĩ để được ngang hàng với người nam, người nữ cần phát huy tánh ưu việt của mình. Sư tử Tần Thân là biểu tượng chỉ cho sự bình đẳng bên trong, không phải bình đẳng bên ngoài. Nghĩa là trên Phật tánh thì bình đẳng, nhưng thực tế cuộc sống có khác nhau. Chính vì Phật tánh bình đẳng nên ta phấn đấu tu hành đều sẽ thành Phật. Sư tử Tần Thân tiêu biểu cho Phật thân, bề ngoài mang hình tướng Tỳ Kheo Ni, nhưng khả năng vượt hơn Bồ Tát Di Lặc. Di Lặc cho biết ngài không bằng sư tử Tần Thân vốn là Phật rồi, nhưng thể hiện thân hình Tỳ Kheo Ni đang ở trong vườn Đài Quan. Tỳ Kheo Ni này được vua Thắng Quang kính trọng hơn tất cả pháp sư khác và đem dâng cúng dường ngự của vua để hành đạo. Điều này gợi chúng ta suy nghĩ, vị ni sư này phải có khả năng phi thường nào đó. Chính Di Lặc nói với Thiện Tài rằng bề ngoài thấy hình dạng người nữ, nhưng bên trong thật là vị Phật. Đó là điều mà Thiện Tài đáng học với Tỳ Kheo Ni sư tử Tần Thân, bằng trí huệ học được với thuyền trưởng Bà Thi La và Vô Năng Thắng, mới thấy được Đức Phật tiềm ẩn bên trong Tỳ Kheo Ni sư tử Tần Thân. Do học được pháp phân tích tâm theo Di Lặc Bồ Tát, tức phân biệt được những nguyên tố tạo nên con người, vì vậy không thấy sư tử Tần Thân là cô ni tầm thường như bao người, nhưng thấy được sức thu hút mãnh liệt của ngài khiến vua phải quy ngưỡng. Ngoài ra, cả Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa cho đến chúng hội, từ Tình Cư Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, Đâu Xuất Thiên và các loài chúng sanh đều tụ họp đến nghe sư tử Tần Thân thuyết pháp. Tất cả Bồ Tát và chúng sanh trong vườn Nhật Quang đều do sư tử Tần Thân Tỳ Kheo Ni khuyên phát tâm thọ trì chánh pháp, đều được bất thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác. Trong khu vườn, dưới mỗi cội cây có một tòa sen, và mỗi tòa sen có một sư tử Tần Thân và chúng hội vây quanh. Như vậy, sư tử Tần Thân không phải là một người, một ni cô. Mỗi tòa sen đều có một Tỳ Kheo Ni mang hình dáng giống y sư tử Tần Thân. Trong chúng hội, mỗi người có yêu cầu riêng không giống nhau, nhưng tất cả đều nghe được pháp đúng theo tâm ý họ. Đây là việc làm khó, kinh gọi là ưng hiện sắc thân, nghĩa là chư thiên cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, loài người, loài quỷ, rồng, chư thần sống như thế nào thì sư tử Tần Thân hiện hình tương ưng thuyết pháp, thỏa mãn tất cả mong ước của họ. Hiện tại quán sát theo trí tuệ của Bà Thi La và theo tâm pháp của Vô Đăng Thắng, không thấy pháp hội bình thường như mắt thịt phàm phu thấy, mà thấy sư tử Tần Thân chi phối tất cả muôn loài, biến hóa được tất cả thân hình chúng sanh. Ngài cho biết sở đắc chứng được gọi là pháp ý sanh thân. Ngài phổ hiện khắp dân gian, ai nghĩ thế nào, yêu cầu điều gì sẽ thấy ngài đúng như vậy. Ý này cho chúng ta bài học, thuyết pháp không phải là chỉ nói suông, phải thỏa mãn được yêu cầu của người và đưa họ về sống với chánh đạo. 25. Thiện tài đồng tử cầu đạo với Bà Tu Mật Đa Nữ. Học xong với sư tử Tần Thân là vị xuất gia có đầy đủ 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh. Vị Tỳ Kheo Ni này là giới thiệu thiện tài đến cầu đạo với mẫu người hoàn toàn trái ngược, đó là Bà Tu Mật Đa làm kỹ nữ. đến cầu học với bà Tu Mật Đa, vì trên bước đường học đạo Bồ Tát, Thiện Tài không từ chối bất cứ việc làm nào ở trần gian. Làm được nhiều việc khó là Bồ Tát lớn, làm được tất cả là Phật. Bà Tu Mật Đa là Bồ Tát lớn mà Kinh Hoa Nghiêm giới thiệu rằng bà hiện thân vào tầng lớp xã hội, làm nghề bán hương sắc cho người mua vui. Nhưng đối với sư tử Tần Thân, vị này hoàn toàn đáng kính trọng. Có người nghĩ Thiện Tài đạo đức trong sạch, không nên để cho bà Tu Mật Đa cám dỗ, phải tìm cách ngăn chặn. Nhưng có người hiểu được hạnh của bà Tu Mật Đa, bảo Thiện Tài nên nghe sư tử Tần Thân, tìm đến vị này học đạo. Từ trong tâm tưởng, Thiện Tài nghe bà Tu Mật Đa nói bà chứng được pháp vô tham dục tế. Quả thật, vì bà Tu Mật Đa chứng pháp vô tham dục, hoàn toàn thanh tịnh, nên sắc đẹp của bà không làm cho người khởi lên lòng tham dục. Hảo tướng của bà có tác dụng giúp người hướng thượng về với đạo, sống trong giải thoát. Trong khi sắc đẹp của người thế gian khiến người khởi tâm nhiễm ô, dùng để khuyến dụ người vào con đường tội lỗi. Những người theo bà Tu Mật Đa không còn sanh tâm tham dục. Người trông thấy hoặc nghe bà thuyết pháp liền xa lìa lòng tham ái, sống với phạm hạnh thanh tịnh. Điều này chứng minh tác động của sắc thân Bồ Tát đã hiển hiện. Còn sắc đẹp khêu gợi cho người si ám thì chẳng tốt lành gì. Đứng ở vị trí chư thiên quan sát, bà Tu Mật Đa biến thành thiên nữ đẹp nhất. Nhưng nếu Dạ Xoa nhìn thì thấy bà là Dạ Xoa nữ đẹp nhất. Bất cứ loài nào cũng thấy bà hiện thân đẹp nhất theo tâm tưởng của chúng. Tuy nhiên, ai thấy cũng đều xa lìa tham dục. Chỉ dưới mắt Thiện Tài đắc đạo mới thấy và hiểu được điều kỳ đặc ẩn chứa bên trong con người như vậy. Người bình thường khác chỉ thấy một con người không ra gì, tập hợp những thành phần đáng khinh chê. Trên bước đường hành đạo, tôi đã gặp một người dưới dạng bà Tu Mật Đa. Một số thầy trong chùa khuyên tôi cẩn thận vì bà này ghê gớm, có nhiều chồng. Nhưng dưới mắt tôi, con người thật của bà ta, từ trẻ đến già, đã từng trải qua biết bao đen tối của cuộc đời. Hiện tại vì tràn ngập khổ đau, hối hận nên phát tâm tu, cầu học pháp giải thoát để dời bớt phiền muộn. Tôi thấy rõ bà ta phát tâm nên giáo hóa, để bà ấy tu tạo được nhân lành. Còn nghiệp ác quá khứ thì không nên phê phán. Nhìn bề ngoài thấy họ xấu, nhưng trong lòng còn chút tâm đạo, biết giúp người tu. Và chính bà đã ủng hộ tiền gạo giúp cho đạo tràng tu trong những ngày khởi đầu còn nhiều khó khăn. Theo tôi, chúng ta cần thấy rõ một người lúc nào họ xấu, lúc nào tốt. Và từ cùng cực của hành động xấu ác, họ dễ trở thành người tốt nhất. Điển hình như vua A Dục nổi tiếng ác, nhưng khi phát tâm tu, không ai tốt bằng ông, hộ pháp đắc lực bằng ông. Từ cùng cực của việc ác có cái thiện sanh ra, vì họ hối hận hành động ác nên dễ làm điều tốt. Và cùng cực thiện lại sanh ra ác. Như người bố thí cúng dường nhiều thường kiêu mạn, họ cúng nhiều, giúp người nhiều và sanh ra tánh khinh người. Nhất định mai kia họ cũng sẽ xa cơ thức thế, bị người khinh lại. Tu hành theo tinh thần Hoa Nghiêm, trên chân tánh hoàn toàn bình đẳng, tốt xấu không khác. Và trên hiện thực cuộc sống, có người hành động tốt, tâm tưởng tốt, vì hoàn cảnh phải làm việc xấu, chúng ta vẫn trân trọng, không nên xem thường họ. Thí dụ điển hình như tấm gương hiếu thảo của Thúy Kiều trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Ai mà không khởi tâm thương xót thân phận khổ đau của người nữ bán mình để cứu cha. Thiết nghĩ nhìn người bên ngoài không đáng tin cậy, nhưng chúng ta thấy được bồ đề tâm của họ và chỉ giáo hóa bồ đề tâm ấy, chắc chắn sẽ cải hóa được họ. 26. Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Tỳ Sắc Chi La. Cư sĩ Tỳ Sắc Chi La là trưởng giả, có thể nói thành phần trưởng giả là tiền thân của giai cấp tư bản ngày nay. Thời phong kiến xưa kia, vua chúa cầm đầu quốc gia bộ lạc, có những vị anh quân hay minh quân, nhưng thông thường mỗi triều đại chúng ta thấy chỉ được một vài ông vua ban đầu lãnh đạo tốt, nhưng ông kế tiếp không tài giỏi, thường áp bức quần chúng để củng cố ngôi vị. Họ cũng không có đạo đức, thường ăn chơi sa đọa, dẫn đến hậu quả là nền kinh tế suy sụp. Từ đó vua phải thừa nhận những người có khả năng làm giàu cho đất nước, đó là mấu chốt sản sinh ra giai cấp trưởng giả nắm phần kinh tế có quyền hơn vua. Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh dung hóa tất cả hệ thống tư tưởng từ tiểu sang đại, dung nhiếp các tư tưởng của chánh giới, triết gia và cả tôn giáo. việc nào phải, tốt, đúng, dù không phải của Phật giáo, cũng được công nhận, không cố chấp, hẹp hòi. Theo tinh thần phóng khoáng, khách quan ấy, Kinh Hoa Nghiêm dung nhiếp những trưởng giả tốt, đưa ra mẫu trưởng giả, theo Đại Thừa là biểu tượng người giàu, nhân từ, đức độ hay cứu giúp người, hoàn toàn khác với loại trưởng giả ác độc ở thế gian, tham lam ích kỷ, đối xử tàn tệ với công nhân. Theo Hoa Nghiêm, hàng trưởng giả đạo đức, tài giỏi được định vị ngang hàng với Bồ Tát, vượt trội hơn thanh văn. Tỳ Sắc Chi La là cư sĩ lăn lóc với đời, không phải thuộc hàng xuất gia học đạo, nhưng trình độ tu chứng và hiểu biết thì ngang hàng với Bồ Tát lớn. Điều này gợi chúng ta hình dung ra Phật thường trú Pháp Thân được đề cập trong Kinh Pháp Hoa. Tỳ Sắc Chi La có cái nhìn về đạo Pháp khác hơn với xuất gia. Thật vậy, các tỳ kheo thấy Phật Niết Bàn, tất cả đều than khóc vì Đức Phật là cội đại thọ. Nấp bóng từ bi của Ngài thì sống bình ổn ở thế gian, được vua chúa kính trọng. Phật diệt độ, không còn nơi nương tựa. Tinh thần này trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Như Lai Thọ Lượng, ví như người con mất bản tâm, thấy Phật không còn thì hốt hoảng sợ hãi. Đến phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Quyến Phát, ghi rõ, sau khi Như Lai diệt độ, chỉ những người mang tâm hồn đại thừa mới tu được, vì hàng Bồ Tát lìa tướng mà tu. Các ngài hiện thân tướng tương ưng theo yêu cầu thế gian, nên không gặp chướng ngại. Thanh văn kẹt hình thức, cứ nghĩ Phật Niết Bàn là người tu bơ vơ, chẳng còn ai che chở. Kinh Hoa Nghiêm nâng lên một nấc cao hơn, nói lên tinh thần Bồ Tát Đạo, thể hiện bằng hình ảnh cư sĩ Tỳ Sắc Chi La. Tỳ Sắc Chi La khẳng định không thấy có một Như Lai nào vào Niết Bàn. Nếu có Niết Bàn chăng là thị hiện để giáo hóa chúng sanh. Ý này được Kinh Pháp Hoa diễn tả rằng, đối với người con uống lầm thuốc độc, bị mất bản tâm, lương y mới nói dối rằng ông đã chết. Ông thật còn sống mà nói chết. Thật còn sống là Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân Thường Hằng. Bất tử, chỉ có sanh thân Thích Ca Mâu Ni vào Niết Bàn. Tỳ Sắc Chi La hiện thân cư sĩ, nhưng thấu tột nguồn tâm và khế ngộ chân lý. Giữa Tỳ Sắc Chi La và Phật thông nhau, mới thấy không có Phật Niết Bàn, và chứng bất bát Niết Bàn tế. Chẳng những Thích Ca Mâu Ni không Niết Bàn, mà tất cả Phật quá khứ như Ca Diếp, Câu Na Hàm Mâu Ni, Câu Lưu Tôn, ông cũng thấy không vào Niết Bàn. Và chư Phật trong hằng hà sa số Pháp giới cũng vẫn hiện hữu. Cả Phật Vị Lai cũng hiện hữu. Đối với Tỳ Sắc Di La, trong tất cả Pháp giới đều có chư Phật hiện hữu. Cốt tủy của Kinh Hoa Nghiêm ở chỗ đó. Thích Ca Mâu Ni là Phật đã thành, và chúng ta là Phật sẽ thành. Sẽ thành vì có Phật chủng ở bên trong. Khi đọa tam đồ, Phật chủng ấy không mất, không thay đổi, và lúc thành Phật, hạt giống Phật ấy cũng không tăng thêm. Rất tiếc, chúng ta không thấy hạt giống Phật của mình và của người. Đối với Tỳ Sắc Chi La, vì đã thể nhập vào Pháp giới Hoa Nghiêm, tất cả đều là Phật, không có người nào không là Phật. Phật chủng nằm trong thân xác hữu hạn, mà kinh ví như đẩy da đựng ngọc quý hoặc lau sạch gương thì hình ảnh hiện lên. Ta bị phiền não nhiễm ô ngăn che bên ngoài, Phật chủng không hiện ra được. Ngài bảo mọi người đều là Phật, nhưng tại sao ta không vận dụng cái cao quý ấy mà cứ tự nhận lấy cái khổ? Đối với phàm phu thì điều này kỳ lạ, nhưng đối với Tỳ Sắc Chi La thì hoàn toàn đúng. Hãy ngừng vọng tưởng điên đảo là có chân hạnh phúc, giống như ta chưa đói nghèo nhưng sợ đói nghèo mà tự khổ. Người nhiều phiền não, lo lắng đè kín chân tâm, làm cái thấy họ sai lệch. Khi vô minh ngăn che, không thấy sự thật, tạo thành ảo giác. Vì vậy, người nào cởi bỏ phiền não bao nhiêu, tâm họ sáng suốt bấy nhiêu, gần Phật bấy nhiêu. Phật này là chân lý, là sự thật trên cuộc đời. Tỳ Sắc Chi La tuy mang thân cư sĩ, nhưng đã tiếp cận chân lý, thấy được hiện hữu vĩnh hằng của Phật. Phật không niết bàn, và mọi người đều là Phật. Vì Tỳ Sắc Chi La nhìn người qua lăng kính Phật và xử trí với họ như vậy, tạo thành độ cảm, người cũng thấy Ngài là Phật, xây dựng thành cộng đồng hiểu biết, thương yêu. Người hết lòng hợp tác, tạo sự nghiệp tốt đẹp cho trưởng giả, mà họ coi là sự nghiệp chung. Nhật Liên Thánh Nhân cũng lãnh hội ý này. Sau 49 ngày thiền định, Ngài cho biết chẳng những Phật quá khứ, hiện tại, hiện hữu, mà cả những người vị lai cũng là Phật. không phải là Phật sẽ thành. Theo Vật Liên, không có Phật đã thành, đang thành và sẽ thành, mà tất cả đều hiện hữu ở dứt điểm thời gian. Thấy thế giới quan như vậy, tạo cho ta và người cùng an lành, hỗ tương nhau tu hành. Theo Tỳ Sát Chi La, tất cả đều là Phật, nhưng vì ta là chúng sanh nên không thấy Phật. Ngược lại, nếu chúng ta là Phật thì không ai không phải là Phật. Tùy mức độ tu chứng phá vỡ phiền não của ta tới đâu thì điều tốt đẹp sẽ đến tới mức ấy. Trên cuộc đời này không có người xấu, người tốt. Xấu hay tốt là tùy ở ta, không phải ở người. Còn thấy xấu thì nên tự trách ta dụng tu. Đến chỗ khó hiểu, khó thấy, không chấp nhận mình là Phật mà cứ nhận mình thấp hèn, khổ sở. Vì thế, Tỳ Sắc Chi La bảo hãy chắp tay cầu Đức Quan Âm. Nói cách khác, từ chân lý của Tỳ Sắc Chi La chỉ cao quá, không bắt kịp thì phải hạ xuống tìm Quan Âm ở núi Phổ Đà cứu giúp. 27. Thiện tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Quán Tự Tại. Tỳ Sắc Chi La tuy là cư sĩ nhưng đã thâm nhập pháp giới, thấy mọi người đều là Phật hay ba đời các đức Phật đều hiện hữu. Chân lý này khó diễn tả bằng ngôn từ, khó hiểu được bằng vọng thức điên đảo. Ông bảo Thiện Tài nên tìm hiểu bằng cách đi về phương Nam, đến núi Phổ Đà tìm Bồ Tát Quán Tự Tại. Quán Tự Tại là vị Bồ Tát chứng trí bát nhã, thấy được thật tướng các pháp, mọi việc trần gian không thể làm chướng ngại việc hoàn truyền chánh pháp của Ngài. Đạt được như vậy, từ tâm chân như Bồ Tát Quán Tự Tại phát lòng đại bi, thương chúng sanh, thấy chúng thực sự không khổ, nhưng cứ ngửi tưởng là khổ. Ngài mới thể hiện tâm từ bi bằng cách quán sát, lắng tai nghe tiếng than gian, kêu cứu của người trần thế. Nên Ngài còn có danh xưng là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm kết hợp hạnh tu trong ba bộ kinh, Bát Nhã, Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Trong kinh Bát Nhã, Quán Âm sử dụng nhĩ căn, luyện tánh nghe đến mức viên thông, không có tiếng than cầu cứu nào của chúng sanh mà Ngài bỏ sót, nên được tôn là Quán Tự Tại Bồ Tát. Thâm nhập trí Bát Nhã, Quán Tự Tại thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không. Từ tri kiến ấy, cuộc đời đối với Ngài không khổ, khổ lụy của cuộc đời không chi phối Ngài được. Quán Tự Tại thanh thản trước sóng gió ba đạo, vì ý thức sâu sắc ngủ ấm, hay mọi việc đều do nghiệp mà tác thành. Kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, từ nghiệp sanh ra thân tướng của chúng sanh, và từ thân tạo thành quốc độ. Trên bước đường tu, chúng ta theo gót Quan Âm, thấy được sự thật nên không còn gì phải sợ hãi. Ta cầu nguyện Ngài và thâm nhập được trí Quan Âm thì chúng ta không còn đau khổ nữa. Vì thế, Ngài tiêu biểu cho Bồ Tát thể hiện hành thí vô quý. Quan Âm chứng Bát Nhã tuy không làm gì, nhưng thật Ngài giúp chúng ta hết điên đảo vọng tưởng. Thâm nhập Phật trí ở kinh Bát Nhã, thấy pháp đều không, bước sang kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Quan Âm là pháp lữ đối với mọi người. Theo tinh thần Hoa Nghiêm, không có một Bồ Tát cố định nào hiện thân ở trần thế, chúng ta sẽ rơi vào vọng tưởng. Nếu cho rằng có Quan Âm thật hiện ra, có thể nói lúc nào đó tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh và chánh niệm Quan Âm, tự nhiên không cảm thấy sợ sệt gì. Theo tôi, đó chính là Bồ Tát Quan Âm hiện thẳng vào tâm chúng ta. Kinh nghiệm tu hành của riêng tôi, trên chặng đường nguy hiểm nhất, tưởng chừng như chết, nhưng nhờ niệm Quan Âm tương tục, tôi cảm thấy bình ổn lạ thường và vượt qua sóng gió hiểm nguy một cách nhẹ nhàng. Thiết nghĩ Bồ Tát Quan Âm đã ngự trị ngay trong lòng tôi, không phải một Quan Âm hữu hình ở bên ngoài nhìn thấy bằng mắt. Cảm nhận tinh thần Quan Nghiêm từng bước chân đi, có bạn đồng hành giúp tôi trưởng thành đạo nghiệp. Tỳ Sắc Chi La cũng bảo Thiện Tài rằng Quan Âm Bồ Tát luôn thị hiện làm bạn đồng hành với chúng ta. Không phải Ngài là một Bồ Tát chiếu rực ánh sáng hiện hữu cho chúng ta quỳ lại. Đối với tôi, những pháp lữ đồng hành nhắc nhở tôi từng câu kinh, từng bài kệ, trợ lực cho tôi vượt qua khó khăn, tiến tu đạo hạnh, thì đó là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Quan Âm ở trong tâm, nên từng trường hợp biến dạng không ngừng. Ngài tùy theo nhu cầu mà biến hiện khác nhau, hiện thân già trẻ, sang hèn hay hình thức gì, nghịch cũng như thuận, đều tác động cho chúng ta trưởng thành trên đường hành đạo. Danh xưng Quán Tự Tại để diễn tả sự tu chứng, và tên Quan Âm diễn tả việc làm. Bồ Tát tu nhân theo Hoa Nghiêm đối với các pháp được tự tại và khởi lên tâm đại bi, nghe tiếng kêu trầm thống của chúng sanh, trong 32 trường hợp ứng thân của Quan Âm thể hiện quyền năng diệu dụng của Ngài. Tu Hoa Nghiêm và Đắc Đạo ở Pháp Hoa nhằm diễn tả hai mặt nhân và quả của Bồ Tát. Quán Tự Tại Bồ Tát cho biết Ngài tu pháp quán sát các pháp được tự tại như vậy, còn việc làm kỳ diệu thì nói không cùng. Nên Ngài giới thiệu Thiện Tài đến học với Bồ Tát Chánh Thu.